Con chỉ lên tính trình với thầy một vài việc. Thứ nhất là kỳ này thì dân du đến Đà Lạt Phật Quốc, thì chúng con ở đây rất là vui mừng để đón thầy. Nên con có một ý nghĩ rằng thầy đến đây cũng như là thầy đã mang cái mùa xuân đến cho chúng con. Do đó mỗi năm thì vô vi chúng ta có những ngày Tết, đó là ngày Tết ở tại đại hội, đó là ba ngày Tết đại hội, và những ngày Tết Nguyên Đán thì may mắn lắm một cái địa phương nào đó mới được thầy đến trong các ngày Tết Nguyên Đán đó. Nhưng mà riêng lại cái đơn vị của chúng ta đây thì thầy đến vào những cái ngày không phải là ngày Tết. Nhưng tôi nghĩ rằng thầy đến là mang mùa xuân đến cho tất cả chúng ta, nên xem đây là những ngày Tết với thầy. Và sẵn dịp này con xin đại diện cho gia đình thôi chứ không dám đại diện cho ai hết, kính chúc thầy một năm mới có nhiều sức khỏe và một năm mới có nhiều học trò ngoan. Đó là lời kính chúc thầy.
Thành thật cảm ơn lời chúc tụng của anh. Khi mà chúng ta biết được cái chân trời mới trong nội tâm, đó là một sự, vì chúng ta thấy rằng chính mình là người có trọng trách giải thoát cho chính mình, mình thấy vui tươi lên hẳn đi. Đó là mùa xuân, cũng rất lý, rất đúng lý. Không có cái gì kêu mà kích động trong nội tâm sau khi nghe giảng cũng như sau khi thực hành, và hớn hở chung vui sống với nhau trong tình thâm huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu. Tâm hồn người nào cũng nôn nức và cởi mở hướng về một mùa xuân thanh tịnh. Thành thật cảm ơn anh.
Thưa thầy, còn vấn đề thứ hai, chúng con nghĩ rằng tất cả các anh em vô vi, không phải riêng Đà Lạt Phật Quốc mà là toàn thế giới, đã từng nghe những băng giảng của thầy cũng như từng xem những băng video của thầy, có thể nó hàng ngàn cuộn, nhưng mà cái tâm rước những cái lời giảng của thầy vào tâm, con nghĩ rằng không có được bao nhiêu. Riêng cá nhân con thì quá trì trệ, nhưng mà con nghĩ rằng có nhiều người bạn đạo khác cũng có những cái trì trệ đó. Cái trì trệ đó con nghĩ rằng tại vì chúng con bị đuôi và bị điếc, nên không có nhận được những cái lời của thầy giảng cũng như là những cái buồn phim mà thầy đã cực khổ quay ở trên video. Thì con nghĩ rằng vì thiếu cái tình thương đó mà các anh em chúng con từ địa phương này tới địa phương kia đều có những sự chia rẽ. Bằng chứng là sau cái đại hội tình thương, thương yêu và tha thứ ở tại Vancouver, thì sau đó tới cái Tết, con có nghe những cái thắc mắc ở bên Úc về cái nhà máy vô vi plastic, và có những cái đụng chạm nhỏ nhỏ trong đó. Kế đến vừa mới đây thôi, có những cái lá thư ở California gửi phổ biến các nơi, cũng có những cái thắc mắc đó nữa. Tức là con nghĩ rằng anh em chúng con còn thiếu cái sự thương yêu và tha thứ mà thầy cũng vừa dạy, cũng như là thầy đã từng dạy biết bao nhiêu cuồng băng, cũng như là biết bao nhiêu cuồng video. Con xin phép để hỏi thầy, để hỏi các bạn ở đây, có ai là không thương thầy Tám? Xin đưa tay lên. Tôi nghĩ rằng ở đây không ai ghét thầy Tám hết, ai cũng thương thầy Tám hết. Và chính thầy Tám cũng rất là thương anh em chúng ta, cũng như là thương anh em tất cả toàn thế giới. Vậy thì hôm nay con xin mạo muội đề nghị với một việc này. Con hy vọng rằng trong tương lai các anh em chúng con sẽ tiến bộ hơn trên vấn đề học đạo. Thưa thầy, thưa các quý vị, tôi nghĩ rằng thầy của chúng ta không phải là một mang cái họ lương sĩ hằng, cái họ đời, mà có, tôi nghĩ rằng thầy của chúng ta mang một cái họ mà ẩn tàng ở trong, đó là cái họ thương. Tôi nghĩ rằng thầy chúng ta là Thương Sĩ Hằng. Và từ rồi sắp tới, tôi xin đề nghị với quý vị rằng để tránh những cái tị hiềm, những cái nhỏ nhoi, những cái hiềm khích, tôi ví dụ như có khi quý vị cùng ở chung một cái apartment nhưng mà vì hiềm khích nên quý vị không bao giờ ngó tới nhau. Cả năm trời có khi quý vị không bao giờ hỏi han tới nhau, Mặc dù là cùng tu với Vi, cùng là con của Thầy, cùng là học trò của Thầy. Vì vậy tôi xin đề nghị tất cả quý vị, chúng ta cùng mang cái họ đó, cái họ thương, đặt vào tâm của mình, đặt vào tim của mình. Như tôi đây tên là Hàng Lợi, hồi xưa giờ tôi rất mắc cỡ khi người ta gọi tên tôi, tại tôi không có hãnh diện, tôi nghĩ là tên tôi xấu lắm. Nhưng mà giờ xin phép Thầy cho con được mang cái họ thương của Thầy. Con tên là Thương Hàng Lợi, thì tôi nghĩ rằng quý vị nhìn tôi, quý vị cảm thấy thương tôi hơn, và tôi cũng cảm thấy hãnh diện hơn. Và tôi cũng mong rằng quý vị hãy cùng tôi mang cái họ đó. Chúng ta trên cái họ đời thì còn nhiều phân cách quá. Bây giờ chúng ta hãy mang thêm một cái họ đạo. Cái họ đó là cái họ của đoàn kết. Cái họ đó là cái họ của những người tu thực sự thương yêu và tha thứ. Thì con xin trình lên Thầy, cũng như xin trình lên các quý vị. Nếu quý vị cho phép thì cho tôi được gọi quý vị, ngoài cái họ đời ra, được mang thêm một cái chữ thương ở đứng đỡ đứng đầu, để rồi quý vị cũng như tôi sẽ xóa bỏ bao nhiêu cái hiềm khích từ trước tới giờ, cũng như là chúng ta sẽ làm cho Thầy được vui lòng khi Thầy đã tốn biết bao nhiêu công sức để giảng dạy cho chúng ta nghe. Và tôi mong rằng những cái hiềm khích, những cái tị hiềm đó sẽ xóa bỏ, không những tất cả anh em vô vi ở Đà Lạt Phật Quốc mà còn ở khắp thế giới nữa. Xin kính chào và xin kính cảm ơn Thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của anh. Vì căn bản của chúng sanh đều có chữ thương thôi. Không thương không làm vợ làm chồng, không thương không làm cha làm con, không thương không nhìn đồng bào với nhau. Đó là căn bản cái vốn thương. Thương mà ngày hôm nay chúng ta thực hiện trở về với trật tự, để chi? Để trở lại với căn bản, ôm lấy khí giới tình thương mà sống. Nếu chúng ta không có tình thương, không có ngày này. Nhưng trong bản đạo cái thương nó từ đâu nó đến? Cái thương nó từ cái ghét nó đến. Cái ghét nó mới thấy rõ cái tánh phàm của nó. Cái ghét nó thấy rõ cái sự ngu muội của nó. Rồi nó chán chê trên đường ngu muội mà trở về cái thực chất thương yêu. Cho nên bạn đạo khắp năm châu của vô vi bị đụng. Nhưng mà đụng đó là nhồi quả. Người tu phải chấp nhận sự nhồi quả đó mới có cơ hội tiến hóa. Vì sau cái ghét là cái thương. Cho nên bạn đạo vô vi hợp nhau cãi dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc thương yêu. Vì muốn dẹp cái đám này trở về cái đám kia thì phải quét dọn. Trong cái quét dọn đó tưởng lầm là ghét nhau, không, thương nhau. Rốt cuộc rồi các bạn thấy những người tu vô vi thương nhau lắm. Xa nhau, nhắc nhau, chửi nhau, nhưng mà thương nhau. Vì nó cái ghét nó làm cho nó chán chê cái cảnh đời. Do cái tâm phàm tâm tối của nó ghét. Và nó bỏ cái ghét, nó trở về với thật sự sự thương yêu. Nó trở về thật sự của sự thương yêu. Cho nên ông Phật ông đi tu, ông cũng thấy đời ác. Ông ra phố ông chơi thấy lấn áp với nhau hay là giết chóc với nhau, ông thấy cái đời ác, ông ghét cái đời mà ông trở về cái thương. Thì bạn đạo với nhau mà không chịu đem cái tình thương sẵn có của chính mình đối đãi với nhau thì giữa bạn đạo với bạn đạo ghét liền. Thế người đó ích kỷ, độc tài, sống. Muốn chi? Muốn người đó trở lại với thực chất tình thương của họ, rồi đồng ngồi với nhau. Cho nên anh em Forward, Dallas và khắp năm châu cũng đang ở trong cái chu trình đó. Nhưng mà trong cái chu trình đó là gì? Chu trình điều luyện tâm linh. Rốt cuộc rồi chỉ biết thương yêu nhau và xây dựng cho nhau đồng tu đồng tiến, chứ không có gì khác nữa. Rốt cuộc cái chữ thương là mọi người đã có sẵn hết rồi, không có người nào không có chữ thương, mà tại họ không chịu sử dụng thôi. Khi họ sử dụng rồi là đáng giá ngàn vàng. Nó có ai có gì thắng?
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa thầy, con có câu hỏi là ở Việt Nam mình có ông Đạo Nam, ông tu về bên Đạo Phật.
Đạo Nam.
Dạ ông Đạo Nam, ông Đạo Dừa.
Đạo Dừa, Đạo Dừa.
Dạ. Nhưng mà con nghe người ta nói là ông là không có tắm rửa gì hết và ông ngồi thiền, như vậy là có đúng hay là không?
Cái đó là một chuyện của mọi người, vì ông ăn trái cây không à?
Dạ.
Ông ăn trái cây thì ông cảm thấy lạnh, làm sao ông tắm với nước lạnh được? Ông cảm thấy lạnh.
Yeah.
Ông sống những đồ sống xích tự nhiên thì không có cần tắm.
Yeah. Và như người mình như vậy, nếu mà không có sạch sẽ có thể ngồi thiền được không thầy?
Không sạch sẽ ngồi thiền đâu phải cái xác, ngồi thiền là ý chí.
Yeah.
Khi cái ý chí anh ngồi thiền là anh tìm một cái gì hữu ích để giải thoát, chứ không phải là anh tìm để hưởng thụ. Anh tâm đạo chứ không phải tầm đạo. Thì cái phần đó, cái thức nó khác rồi. Không phải nói chuyện gì thể xác. Thể xác là thể tháo thôi. Còn cái tâm thức tu học, nó phải tìm một con đường giải thoát cho phần hồn. Cái đó khác.
Dạ, con có chuyện đâu, như đó.
Cái chuyện dơ hay là sạch nó không cần để ý.
Dạ.
Bởi vì xác nó là từ bụi trần mà đến, từ đất mà cấu trúc thành. Nó không có dám chê đất đâu.
Yeah.
Quý đất. Người tu nó phải quý đất. Nếu yeah. không có đất thì không có xác này.
Yeah.
Nghe không? Yeah. Nếu mà chúng ta không thường đụng với đất đó, thì cái bao tử của chúng ta cũng sẽ yếu. Bệnh thổ yeah. mà.
Yeah.
Nếu mà thiếu thổ là bao tử nó phải yếu.
Yeah.
Cho nên người ở bên Mỹ thường thường bị đau bao tử là bị thiếu thể thao, thiếu đi bộ, dưới mặt đất.
Yeah.
Yeah. Các bạn coi cái vườn, ra làm vườn, đi chân không nó tốt.
Yeah.
Thổ đối với cái tỳ nó tốt.
Yeah.
Không có thổ khí đâu có thành cái thành hợp cái cơ thể đây.
Yeah.
Cái xác này.
Yeah.
Cho nên ông Phật Tế Công ông tu mấy năm tâm lần đâu có sao.
Yeah.
Vì tâm ngài hướng thượng và đổi được thanh khí, nó không có dơ.
Yeah.
Sạch.
Dạ xin cảm ơn thầy.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có điều con xin muốn hỏi thầy, xin phép hỏi thầy. Thưa thầy, trước đây con đến Mỹ thì con làm hơn một thời gian thì bị thương. Thì sau khi con nằm bệnh viện Bay Lo á được khoảng 3 tháng thì cũng buồn quá nằm đó thì bao nhiêu năm chiến tranh ở Việt Nam mình cầm súng đánh giặc mà không bị thương, không có bị cái gì hết, mà đi trên biển cả một chiếc thuyền nhỏ cũng không có sao hết, mà sang đây làm một công việc nhỏ nhẽ như chạy máy của bữa tơ mà cũng bị thương thế này thì buồn nản quá, thôi để từ vặn mà chết cho rồi, lấy thuốc tây để mà giữ lại đó, uống để mà tự tử mà chết cho rồi. Thì nhân duyên một đêm đó nó sẽ sáng ngày này chắc mình tự tử mình chết cho rồi, thế nào nó buồn quá không có thân nhân đến thăm nữa, thôi buồn quá còn đứa con nó đi theo thì để cho nó sống, ai với nó sống, trời sinh nó ra thì trời dưỡng nó. Thì sau đó con nằm một đêm thì sáng ngày đó tự nhiên sao gặp cái chị đó thì chị Kim chị tới tôi, chị thăm tôi, chị nói chuyện ông bị thương bao lâu rồi, tôi nói thưa chị tôi bị thương hơn 3 tháng rồi, tôi buồn quá tôi muốn chết cho rồi chị ơi, tôi đau nhức quá tôi muốn chết cho rồi, tôi buồn quá. Cái chị nói không đừng có chết. Ông để tôi bày với ông một cái pháp này. Ông biết thiền không? Tôi nói dạ thưa chị tôi có nghe thiền, nghe ông thầy Tám có thiền nhưng mà tôi biết từ Việt Nam mà tôi không biết thiền thế nào hết trơn á. Mà nghe nói cái pháp thiền nó hay lắm. Cái bà chỉ nói thì tiểu bài cho ông cái thiền này. Ông từ từ ông soi hồn rồi ông thiền rồi nó sẽ quên đi hết tất cả rồi để đưa đến cho ông một cái hay hơn, chứ ông đừng có tự động mà chết. Ông đem cái dao ông tự tử ông chết thì ông uống thuốc ông chết nên là ông tự giết đi một linh hồn. Thế là tôi nói dạ thưa chị thì chị bày giùm tôi cái thiền để tôi tập. Thế chỉ bày tôi cách soi hồn và cách thuyết minh để tập thở này. Sau khi đó tôi tập được 3 hôm cái tôi thấy con người nó thoải mái thì nó vui vẻ hết, nó không có buồn sầu nữa, mà nó thấy con người nó sung sướng thì tự nhiên nó bớt đau bớt nhức. Tôi tự nhiên tôi cảm ơn trời Phật đã cho tôi được sống rồi để về để mà tu cái tập cái hạnh lại, chứ trước có nhiều cái nghiệp chướng nặng nề mà mình đã gây ra từ kiếp này và muôn ngàn kiếp trước, mà sẽ bị cái tội lỗi bây giờ bị như vậy là ông trời ông thương mình rồi đây. Ông cho mình bị thương mà còn sống như thế này là ông thương mình. Để mình cùng tu chứ không thôi mình bị thương mình chết mất, tức là mình phải chìm đắm mãi. Thôi tôi cảm ơn chị để chỉ cho tôi. Từ đó đây về đây chị giới thiệu cho tôi một anh Phú nữa. Ví dụ anh nữa là anh Im ở Canada, anh tới anh chỉ cho tôi. Thế là từ đó từ nay tôi soi hồn và tự đắm tôi tự tu tập cái tính hạnh lại thầy. Thì thấy con người nó không có nóng nảy nữa, nó nhẹ đi một ít phần nào. Sau một hôm đó tôi đến nhà một người bạn tôi chơi. Tôi nói thì trong thời gian này tôi hơn một năm nay tôi bị thương, tôi nằm bệnh viện, tôi mới về. Tôi tới nhà anh tôi chơi, tôi nghe nói anh có học cái pháp thiền á, có ông thầy nào nó hay lắm, anh có gì anh chỉ tôi với. Thì anh nói không, tôi học cái pháp thiền 2 năm nay rồi, nhưng mà của anh thôi theo cái pháp thiền nào. Thì người bạn có bảo là tôi theo cái pháp thiền của Vương Nhất Tôn, của Như Lai thiền. Tôi nói anh thiền thế nào, anh nói ngồi thiền tập trung tư tưởng lại thì đỡ tánh nóng bớt. Tôi nói như vậy tại sao mà còn đi quấn lộn, còn đi la lộn và uống rượu uống bia nhiều quá như vậy đâu có tốt. Tập thiền theo cái pháp của ông thầy tám ông dạy là tôi biểu là tập với tính phải kiên nhẫn, tu tập tính kiên nhẫn ôn hòa. Nhưng mà anh thiền sao mà anh còn gây xáo trộn quá. Anh nói không, tập thiền bên này là phải ăn thịt ăn cá cho nhiều để mà mượn cái xua sinh vật con vật để mà cho có sinh lực để mà sống, chứ không phải thiền như anh khổ sát. Thế thì thầy tôi nói không, mỗi bên có cái pháp, để tôi theo cái ông pháp của ông thầy tám thôi. Thì tôi cũng biết kinh đạo Phật rồi, để tôi theo cái pháp đó tôi thấy là càng giết hại sinh linh vật nhiều á, còn dây nợ nặng của con vật nhiều thì mình phải trả nhiều quá, tôi không dám ăn chay ăn mặn nhiều. Thế là cái tháng 7 tôi xin ăn chay luôn một tháng, ăn cơm muối mè với rau cải rồi. Thấy người nó nhẹ nhàng quá, cái nằm cái mơ mộng. Nói bữa nào xin gặp được ông thầy tám để lại ông lại và thì ông chỉ cho mình cái phương pháp làm sao mình tu xin được giải thoát chứ cái nghiệp chướng mình nặng nề quá. Bây giờ tôi qua Mỹ rồi còn bị thương như thế này, đó là đau khổ đời quá. Thế có một hôm tôi nằm tôi ngủ mơ màng thấy ông thầy ông mặc áo đà, ông ngồi thuyết pháp. Tôi nói không, tôi không nghe, là tôi đi nghe chứ được thầy tám thì tôi không nghe. Không nào. Tôi mở mắt ra tôi nhìn không thấy hết, cái tôi nằm tôi ngủ lại. Cái tới vỗ dài nói ông thầy tám này ông thuyết pháp tôi không nghe. Tôi nói ông thầy tám tôi thấy hình ông khác à, ông như ông Phật Di Lặc à, ông cao ông trắng à, ông đỏ tôi biết tướng ông đẹp cơ chứ không phải ông mà mặc đồ đen mà xấu mà áo đà như vậy đó, ông giả đó. Rồi thầy như vậy con hôm nay con rất được hân hạnh gặp thầy, thì con xin phép thầy cho con cái nghiệp chướng nó nặng nề quá đó, mà nó gây ra như thế này, thì xin phép thầy chỉ dẫn cho con cái phương pháp nào để con tu con sớm được giải thoát. Thật là cảm ơn thầy.
Tôi đã nói lúc giảng là tôi nói cho anh rất nhiều. Nghiệp chướng do đâu mà ra? Do mắt quân bình. Anh hiểu không? Hồi đó anh chiến đấu mà anh nghĩ địch nó ác lắm, anh phải làm sao thắng nó. Thì tự nhiên anh cống hiến về cái trượt. Đối phương đánh anh là trượt, mà anh tiến về trượt thì nó hút anh. Tự nhiên anh mất quân bình. Cái tâm anh lúc nào cũng thống thức, muốn diệt đối phương để mình đạt được một cái gì. Mà rốt cuộc mình chưa thấy rõ là cái quyền năng quân bình của mình mới là giải quyết cho hai bên. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay anh bắt được cái pháp này là trở lại trật tự quân bình cho chính anh. Trong cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, anh nhớ anh dùng co lưỡi răng kề răng, anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật là anh uống thuốc linh đơn để trị cái tâm bệnh anh trước hết, thì cái nghiệp chướng nó không có bành trướng nữa. Khi anh niệm Phật cho nó điều hòa hết, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và nghĩ toàn thân phải đồng niệm như anh, lục căn lục trần, bởi vì cái thể xác của anh đó, không phải một mình anh, cái hồn của anh là chủ, nhưng mà lục căn lục trần nó làm việc với anh, cũng như 12 cũng ông thánh sống như đó. Thì ở trong đó tim gan tỳ phế thận một bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo nó đang theo anh, mà anh hướng thượng thì nó mới tiến qua, nó được nhẹ nhàng. Mà anh không, anh hướng hạ về tranh chấp và nó ồn nó đi theo anh, mà càng ngày nó cũng như là nó xỏ mũi và nó kéo anh đi ra về sự tranh chấp mà không có lợi cho anh và không có lợi cho ai hết. Anh thấy chưa? Bây giờ anh trở lại cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, là anh thấy cái chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ là quan trọng. Nếu mà càn khôn vũ trụ không có sự chấn động lực thanh nhẹ thì chúng ta không có ánh sáng. Anh dồn cái đèn này, nó hai sợi dây nó đụng nhau là chấn động mạnh lắm, nó phát ra ánh sáng. Anh thấy chưa? nó mới thu hình được. Thấy không? Mà trong này á, hai sợi dây của anh nó đi lạc đường, thì anh cảm thấy cực khổ ghê lắm. Nó đau, anh chạy theo cái đau. Nó vui, anh chạy theo cái vui, anh mất quân bình. Vui buồn một thứ, anh mới quân bình. Chết sống một thứ, anh mới là anh hùng, chánh nghĩa. Anh thấy cái chết cũng như cái sống. Bây giờ anh đang đây, anh đang ngang mang cái nghiệp thân là anh tiến hóa về về tâm linh. Nó đau cái chứng này nè. Anh chán đời nè, anh đi đâu? Anh phải trở về tâm linh không? Anh trở về tâm linh lúc đó anh gặp chị Kim nói có mấy câu anh chấp nhận. Anh trở về với tâm linh rồi. Thì anh phải tiếp tục thực hành cái tâm linh là niệm Phật là cái chấn động lực. Nam mô A Di Đà Phật. Nam là cái là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì chấn động lực trong cái cơ tạng của anh được điều hòa lại là anh trị cái tâm bệnh anh. Khi mà tâm anh điều hòa rồi á là cái thân anh á phải bớt bệnh. Anh là người y sĩ gần nhất và duy nhất cho cái thể xác này. Nếu mà cái ý chí anh tiến tới vô cùng thì cái sự đau đớn này đâu có nghĩa lý gì. Lúc anh ra trận anh nói rằng dù cho chết một nửa thân tôi cũng phải diệt địch, phải không? Nhưng mà trước khi mà đau nửa thân rồi, nếu mà anh than về cái đau làm sao anh diệt địch được? Bởi cái hùng khí của anh lúc đó nó vươn lên. Mà bây giờ anh hiểu được cái phần hồn thì anh sử dụng cái hùng khí anh trở về giải thoát. Và anh mới thấy rằng anh tha phương cầu thực. Từ bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế, anh ăn thịt con thú, anh thấy sự đau khổ của nó. Nó muốn hy sinh để trở nên làm con người. Cộng rau thụ trảm bá đao, nó cũng muốn hy sinh được làm con người. Mà chúng ta con người có cơ hội làm tiên làm Phật. Ông Phật là có người thành nhé. Thì bây giờ tại sao người không thành? Là vì người ôm nghiệp chướng, nghiệp tâm. Nghiệp tâm là thù hận, ghen ghét, mê chấp, nó tạo thành nghiệp tâm. Càng ngày càng bành trướng làm cho cái tâm anh không bất an. Rồi làm sao anh phát triển? Bây giờ anh niệm Phật cái nó mở ra. Cái chấn năng lực nó kim ra kim, mộc ra thủy, mộc thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó điều hòa. Nó liên hệ với càn khôn vũ trụ là một. Anh thấy anh với càn khôn vũ trụ là một. Anh không có nguyên khí của trời đất, anh làm sao anh sống? Thì tất cả mọi người ở trong này không có nguyên khí của trời Phật, làm sao sống? Mà không có tình mẹ trong mình làm sao sống? Nghĩa là không có đô la. Kim mẫu đó. Đô la thôi. Đô la mua cái này, cái kia, cái nọ là tình thương yêu của người mẹ. Con muốn gì mẹ phục vụ đó. Anh thấy không? Khi mà anh hiểu được nguyên căn của mọi sự và anh quán thông rồi, anh mới trở về ổn định. Anh thấy mọi người là anh. Anh nhờ cái nghiệp thân này anh mới có cơ hội tiến hóa về tâm linh. Và anh mới có cơ hội trở về nguồn cội tương lai. Anh sẽ được nhìn mặt cha mẹ thật của anh ở trên trời. Anh đâu phải người ở đây chế được đâu. Thấy rằng anh bị tàn tật, bị nhức chân mà kiêu chế ra một người như anh đó, có cái hãng nào mà thầu được không? Không có một người khoa học, bác học nào có thể chế anh được đâu. Thì anh mới thấy anh là vô cùng. Và anh là bất diệt. Nhưng mà bài học anh phải học. Trước kia mình có làm cho người ta đau, bây giờ mình đau là đúng rồi. Trước kia tôi có gạt tiền người ta, bây giờ người ta gạt tôi là đúng rồi. Tôi không có gì phải lo. Thấy không? Tôi không sống ở cảnh này, mai tôi sống ở cảnh kia. Nhưng mà tôi biết cái hồn tôi bất diệt, tôi không có lường gạt ai. Mà tôi không có lường gạt tôi nữa. Chính tôi là người đã lường gạt tôi nhiều. Tôi sử dụng hùng khí sai. Tôi tưởng là hùng khí của tôi có thể diệt tất cả đối phương, nhưng không. Chính tôi là người đã giết tôi rồi. Bây giờ tôi trở về với tôi và tôi sống động. Tôi cứu tôi và cứu người thì hai người được cứu, thay vì hai người sẽ chết. Cái nào lợi hơn? Anh sử dụng khùng khí thăng hoa về cõi trời, về càn khôn vũ trụ, tam giới thượng trung hạ của anh thống nhất rồi. Thì tôi hỏi anh giải được nghiệp tâm chưa? Sung sướng vô cùng. Anh thấy con người đi trong đường, trong rừng tối sai lầm mà còn đem được sự chém giết lẫn nhau, mà giết luôn cả mình nữa. Chính mình gạt mình rõ ràng. Cho nên cửa địa ngục đóng mà cứ đâm đầu đi xuống là mình giết mình. Do cái tánh nóng. Nó tánh nóng nó tạo sự ngu si, đần độn, tự hại mình mà không hay. Cho nên ở thế gian này chưa có ai người nào thấy rõ cái tội của họ, mà chưa có người nào đặt được cái luật trời. Và ngày nay tôi giảng cho tất cả biết, hồi nãy là luật trời giáng lâm đã cho chúng ta một phép lạ là cái thể xác này. Ôm cái thể xác này đầy đủ luật kích động và phản động để có cơ hội thức tâm, cũng nhờ cái xác này. Lúc trẻ hùng mạnh lắm, rồi lúc già thôi cái gì cũng thôi, cũng ổng như không ai. Mà lúc kia thì ổng nói tới đi mày. Rồi bây giờ ổng nói thôi đi mày, cũng là ổng. Thấy chưa? Cho nên mình hiểu cái luật rồi, mình nắm vững cái luật và mình đứng ở trong cái vị trí trung dung để thăng hoa, mới thật sự là giải nghiệp chứ. Đối với gia đình, đối với con em, mình thấy rõ rồi. Đường của chúng nó đi như vậy, nó phải đi, rồi nó thức. Mà mình làm gia trưởng, mình làm cha mẹ, mình phải gây một cái gương lành sống động hướng về tâm linh, để cho các con nó thấy rằng còn một cõi thoát nữa. Đó là một điều may mắn nhất và hạnh phúc nhất cho gia can nào biết được tìm về nguồn cội. Chúng ta không phải là chỉ có cha mẹ thế gian. Cha mẹ thế gian tượng trưng, đó là bài học để cho chúng ta có cơ hội thích tâm để tiến qua. Mà nhìn lại cha mẹ thật, cả thằng tỷ năm không gặp đã biến dạng hết rồi. Bây giờ nói tới ông trời, kể ghét người thương là vậy. Nhưng mà khi tới cái cơn đau khổ cô đơn rồi, mới kêu trời ơi trong đêm thanh vắng. Đó, những chiến sĩ ở biên cương cũng vậy, mang súng đi rầm, mà tới cái giờ mà cô đơn lạc rồi, ngồi đó mới kêu trời ơi một tiếng trong thanh vắng. Lúc đó mới biết trời trong tâm. Nhưng mà ông trời không bao giờ xa chúng ta. Ông cha ta không bao giờ xa chúng ta. Mẹ ta không bao giờ xa chúng ta. Ở trong ta có cái xác là có mẹ rồi, có tình thương. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phát giác ra cái đó, chúng ta phải tận dụng cái khí giới tình thương để đối đãi giữa con người và con người. Giữa tình người với nhau phải có tình thương. Nếu không có tình thương là tự gạt mình và không đem lại lợi lộc cho ai hết ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay anh có duyên lầm, anh thấy tình thương tới với anh chưa? Chị chim đến là tình thương đó, anh thấy không? Rồi chị chim chỉ nói cho anh nghe, rồi anh thực hiện, rồi anh thấy rồi anh quý anh nhiều hơn. Anh thấy chấp nhận cái hoàn cảnh này để anh có cơ hội tiến hóa về phần hồn. Thay vì mà anh ngon lành nữa thì anh cũng đi nhậu đi chơi vậy thôi, phung phí thì giờ mà không được một kết quả tốt trong nội thức. Rồi lần lần cái nội thức anh mở, rồi anh đi tới cái vô thức là anh vô quái ngại rồi. Ở thế gian anh muốn giúp ai là giúp, anh đi tới đâu anh chỉ đem hai chữ bằng an, bằng sự thật hành trình của cuộc sống của anh tại thế. Học bao nhiêu nói bao nhiêu đủ rồi, không cần phải thuyết pháp nhiều, là đối cứu người ta. Thế không? Thì tôi đã có nhiều cuốn băng, và trong cái phương pháp công phu tôi cũng thực hành. Thì anh nhìn vô đó rồi coi lại, rồi đàm trao đổi với anh em, thì từ từ mình sẽ đi lên. Phải, cái quan trọng nhất là phải sử dụng khí giới tình thương của chính mình thay vì vật chất. Đã, vật chất nó tiến hóa do trí khôn của loài người giúp nó thôi. Đã, chứ cũng chúng ta không nên theo vật chất mà theo cái trí khôn của loài người để thăng hoa tư tưởng và khai triển tâm linh đi tới vô cùng, thì chúng ta không còn sự bơ vơ tại thế nữa.
Kính thưa thầy, và kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng tôi có ba câu hỏi chính để hỏi. Một là câu hỏi liên quan về lịch sử vô vi. Cái thứ hai là về kinh dịch. Cái thứ ba là một cái câu hỏi liên quan về dưỡng sinh, tức là tam bạch đản. Nếu có thời giờ chúng tôi sẽ liên tục hỏi những ba câu hỏi đó. Kính thưa thầy, Đức Vĩ Kiên theo trong truyền thuyết và theo trong những băng giảng thì ngài đã tu trên 5.000 năm trước thời kỳ Đức Phật ra đời, hiện nay đã trên 2.500 năm. Tại sao ngài lại không có một đường lối tu tập tự lập, độc lập mà lại góp nhặt và đi theo hướng của Đức Thích Ca, lấy kinh A Di Đà làm chánh? Trong lời nguyện hàng đêm có nói đến Đức Di Lặc. Thời kỳ hiện tại là kỷ nguyên Ta Bà thế giới của Đức Phật Thích Ca. Vậy Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc là tên của một vị tưởng tượng chứ không có thật sự, làm sao chứng minh sự tu hành của bạn đạo được? Câu hỏi đầu tiên.
Nói về chuyện tu thì người ta thấy rằng dùng danh từ tại thế, dùng Thích Ca, Vĩ Kiên hay là Phật cũng là điều vô danh hết. Chỉ xây dựng làm sao tâm thức được cởi mở trong thanh nhẹ, cái đó là cái quan trọng. Còn cái đề cao một vị Phật, cái đó không có đúng. Đức Phật Thích Ca cũng nói rằng nhân nhân giai thành Phật, mọi người đều có tâm Phật. Nếu không chịu gọt rửa bỏ nghiệp chướng mê chấp thì con người không bao giờ tiến tới Phật. Nhân nhân giai thành Phật chứ mà. Thành ra cái Phật là vô danh, mà người người tiểu tu thì người người được cộng hưởng cái đó, chứ không phải đề cao một vị Vĩ Kiên hay là Di Lạc hay này kia cái nọ. Đó là mượn danh từ để tiến hóa mà thôi. Chứ bởi vì chúng sanh đang học vào những cái khóa đó thì mượn cái đó và chỉ đường cho người ta thoát về sự thanh tịnh của chính họ, chứ không có mượn danh của ông Phật Thích Ca để làm thương mại buôn bán, không có vụ đó. Chỉ thực hành để cảm thức sự thanh nhẹ của tâm linh, cái đó là điều cần thiết. Chứ còn Phật là bổn vô danh, Phật không có danh. Chữ Phật là nguyên lai của chữ Phật là thanh khí điển càn khôn vũ trụ, vũ trụ xương sống đứng hấp thụ. Chữ cung viết tắt mọi người cũng có một luồng điện âm và luồng điện dương được thanh sạch là tiến về Phật tâm. Cho nên Đức Phật mới nói là nhân nhân giai thành Phật. Cho nên người đời còn mê chấp, còn cung phụng một ông Phật, đề cao một ông Phật, cái đó là chuyện sai lầm. Nhưng mà mượn cái cây gậy đó để tiến tới thanh tịnh trong nội tâm, cái đó là chân giác. Mượn cái đó, cho nên hữu vi có, vô vi có. Nhưng mà phải nhớ rằng khi chúng ta học cái gì phải dùng cái ý, trọn lành của chúng ta tìm hiểu cái nguyên căn mà để đạt, chứ không phải trọn hiểu nguyên căn mà để ý lại và thụt lùi. Cái đó là thất bại, không đúng trong cái khoa học huyền bí.
Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi thứ hai về kinh dịch. Trong kinh A Di Đà, Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu cũng có nhắc nhiều đoạn trong kinh dịch về như Càn Khôn, Khảm Ly, và như huynh trưởng Trịnh Công Thắng về tu chứng cũng có nhắc đến Thạch Động Trì Trung Liên Hoa, tức là hang đầu cửu khiếu có 8 lỗ an vị theo bát quái. Xin thầy cho biết và rao giảng cho chúng tôi những cái kinh nghiệm và những cái vị trí của những quẻ trong kinh dịch, nó vô cùng quan trọng. Vì hiện nay trên thế giới đó, nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế, vật lý, người ta cũng đã áp dụng kinh dịch. Thí dụ như là hai nhà vật lý học Trung Hoa được giải thưởng Nobel cũng nhờ áp dụng kinh dịch. Hay là các nhà cai trị nước trên thế giới như ở Liên Xô hay là Trung Quốc, hay là ở nhiều nước trên thế giới người ta có áp dụng, hay là như Binh Thư Tôn Tử người ta cũng áp dụng như kinh dịch. Xin thầy rao giảng cho chúng con biết.
Áp dụng trong kinh dịch là mượn cái kinh dịch, nhưng mà cái trí thông minh của con người khác. Bây giờ anh nói kinh dịch thiếu gì người muốn áp dụng không được. Cái sự thông minh, cái căn lành của người đó nó thuộc gì, ở giới nào, nó dồn vô kinh dịch thì nó đọc, nó biến hóa mà nó tác dụng và nó tìm ra được cái nguyên lý. Còn kinh dịch có bán đầy phố hết, nhưng mà mượn cái đó để tiến. Mà cái tiến là cái gì? Sự thanh tịnh thông minh của con người. Cho nên người tu thiền của vô vi một thời gian rồi nắm kinh dịch mới thấy cái này nó đã sắp đặt rồi. Cũng như trật tự dịch lý trong khối óc của chúng ta, trong cơ tạng của chúng ta đang khai triển, không cần phải học, nhưng mà tới đó nhìn vô kinh dịch chúng ta thấy rõ rồi, xác định cái việc đó như vậy. Nhưng mà chỉ có tạm mà thôi, không có sự vĩnh cửu. Cái dịch lý là các bạn soi hồn, pháp luân, thiền định, càng đồ này kia cái nọ là nó nằm ở chỗ đó, thượng trung hạ quy nhất. Rồi nắm cái không đó, từ cái số không nhìn lại tới số 9 thì biến hóa đó nó mới thấy rõ cái đường đi nước bước đó. Cho nên tại sao những người tu vô vi lại tới đó, nó lại hiểu, nó nào giờ nó không phải coi tướng, mà nó nhìn mặt ông đó, nó thấy ông đó sao đang khổ, nó đâu có học chính lý nhưng mà anh đang khổ. Rồi nó nói một chặp cái anh nghe hết khổ, rồi từ từ cái anh đó cứ tới kiếm nó hoài. Mà người đó nó hồng nào giờ không có học chính lý, mà chính nó thuyết tu cái pháp này là nó học dịch lý. Dịch lý khai thông là quý vô vàng. Trong cú quán thông cũng có nói rất rõ ràng cách nghĩa gì cái dịch lý, cái ngũ hành kích động và phản động, thì dịch lý nó phải sẽ khai thông. Mà trong cái cơ tạng của các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng, mà sắp lại trật tự thì tự nhiên cái biến thể của nó là một dịch lý, tự nhiên đi ra một cái sự thông minh mà hồi nào giờ không biết, không bao giờ học, mà thấy rõ những cái điều cha anh đó đang bị cái tai nạn, mình nói cho anh thức tâm để anh quy về. Giữa bạn đạo với nhau có gặp mỗi tuần là quý lắm. Người phát triển lúc nào không biết, chịu thực hành rồi tự nhiên nó đi tới cái dịch lý, nó mở trí ra. Còn rồi cái dịch lý mà kêu bằng sách đó là người ta ghi chép như vậy, chứ kỳ thật là nó ở trong cái tự nhiên và siêu nhiên. Mà nếu mình thực hành về soi hồn pháp luân thiền định là trở về tự nhiên và siêu nhiên, thì tự nhiên rõ cái dịch lý rất dễ dàng, không khó khăn.
Dạ, thưa con xin hỏi thầy một câu hỏi thứ ba, nó về dưỡng sinh.
Dạ.
Dạ.
Dưỡng
trong
sinh.
Dạ.
Trong cái ba tâm đạo tôi cũng có nói về dưỡng sinh, tu dạ. thiền dưỡng sinh. Dạ. Khi anh tu thiền anh đạt được quân bình, mọi người hướng về anh, thì cái sức sống của anh thấy càng ngày càng mạnh thêm, sức sống của anh càng ngày càng nhẹ thêm. Cho dưỡng sinh không phải là ăn món này, ăn món kia, ăn món nọ để dưỡng sinh. Anh ăn được cái nguyên lý, anh mới thấy cái cảnh sống đời đời bất diệt. Là cái phương pháp tu thiền này, nó tới cái dưỡng sinh sau khi tu thiền. Mình thấy mọi người đều là chân lý, sự kích động và phản động đều là ân nhân của mình. Đó là dưỡng sinh đó. Sống một cách nhẹ nhàng và không bị lệ thuộc. Anh hiểu cái chỗ này chưa?
Yeah.
Đó, trong cái kinh Đạo Tâm có nói rõ ràng.
Yeah.
Cái phần dưỡng sinh, tu thiền. Tu thiền mới đạt được dưỡng sinh. Mà nghe nói là anh phải ăn cái này 3 gram, 4 gram, 5 gram chập anh quên, cái thành ra không thành dưỡng sinh mà hại sinh nữa. Lộn luôn. Còn cái này là nó trật tự rồi, nó trở về trật tự rồi, nó thấy vui. Cái dưỡng sinh khi mà bạn đạo hợp với nhau trong một tuần, thấy nó cởi mở, nó kích động rồi. Rồi người này đem cái sáng suốt, người này đem phần thanh điển tới, người kia đem thần thần đi, được hưởng cái dưỡng sinh trong cái giây phút đó. Rồi khi mà mình quán thông được nhiều cõi rồi, mình thấy thế ra tất cả đều là chân lý, có gì mà không phải chân lý. Cái ghế này cũng là chân lý, trí khôn của loài người đã cấu trúc cho tôi được có cơ hội ngồi đây, cái bàn này cũng là chân lý, cái micro này cũng là chân lý. Đây là dưỡng sinh, tôi sung sướng vô cùng, tôi thấy tôi hưởng hạnh phúc. Khi dưỡng sinh đạt được là hạnh phúc, mà cảm thấy được hạnh phúc tức là dưỡng sinh. Đó là cái cứu cánh cuối cùng thực tế như vậy. Còn cái kia dưỡng sinh về thuốc men này kia, cái nước cũng là dưỡng sinh, nói tới nước lạnh cũng là dưỡng sinh. Anh biểu tình nhịn đói ở Việt Nam, biểu tình nhịn đói 9 ngày có nước uống không chết, dưỡng sinh. Thấy không? Là nước cũng là dưỡng sinh. Nhưng mà mình ở trong này có nước, lửa, gió, đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà điều hòa, thì tự nhiên cái sức dưỡng sinh vô cùng rồi. Tươi tắn, trẻ đẹp. Mà không có khó khăn trong nội tâm. Cho nên cuốn Đạo Tâm tôi đã nêu rõ trong cuốn Đạo Tâm. Anh hỏi đây là từ cuốn Quán Thông tới nội Đạo Tâm, hai cuốn nó cách nghĩa hết.
Thưa còn ở trong dưỡng sinh á, trong tài liệu dưỡng sinh có nói về cái tam bạch đản, tức là ba dùng trắng á. Vì khi tiên sinh Ôi La Qua mà thuyết trình về tài liệu về dưỡng sinh á, có nói về cái câu tam bạch đản, cái đó là quan trọng nhất trong người chúng ta. Mà tôi thấy ở đây á, không có người nào là không bị tam bạch đản hết. Vậy làm thế nào để mà giải thoát khỏi cái tam bạch đản á? Tam bạch đản nó là nó có ở trong con mắt của mình. Thường thường khi tiên sinh quan sát một người nào á, thì tiên sinh từng nắm cái bàn tay giữa ngón tay cỏ và tay cái là thứ nhất, Thứ nhì là quan sát con mắt, thứ ba là lỗ tai, thì cũng như bên vô vi chúng ta là quan sát cái tinh khí thần của mỗi người, cái đó là quan trọng. Xin thầy rao giảng cho chúng con biết về cái tam bạch đẳng nó như thế nào mà nó quan trọng như vậy. Và giữa chúng ta đây theo như cũng trong tài liệu đó thì con thấy người nào là không bị tam bạch đẳng hết.
Khi mà anh đọc tới cái chỗ đó, anh mới hỏi ông Osawa còn sống không, ông đang ở đâu, phải hỏi chỗ này. Còn cái phương thiền mà đem so sánh với ông Osawa là xa cách lắm. Phương thiền là dồn căn bản cái điển hào quang của mọi người. Cái đó là cái sự dày công thăng hoa trở về thực chất của phần hồn. Còn cái đó là nói tạm bợ về vật chất, ông nói về y lý. Nhưng mà cái thời điểm đó không khí khác, thời điểm bây giờ không khí khác, có thay đổi. Thời tiết bây giờ thay đổi, cho nên nhiều khi anh dùng Osawa là một chuyện, nhưng mà có người dùng được mà có người dùng không được, cái thời điểm khác, phải hiểu cái chỗ đó. Chứ còn nói rằng tam bạch đảng đồ này kia nọ, hỏi chứ người tu vô vi là người thanh lập cái đó và trở lại luôn luôn cặp mắt sáng tốt. Nhìn cặp mắt nào, có người nào có thật sự tiền là cặp mắt họ sáng, họ không có lu mờ và chứa những cái chuyện đó ô trược, không có cái chỗ đó. Mà người dụng lý nói vô vi thì cặp mắt khác, mà người thực hiện vô vi cặp mắt khác. Ta nói vô vi chỉ căn cứ vào luồng điển ở trên đầu của con người, kêu bằng đi vào chỗ siêu thoát, chứ không phải căn cứ về lý luận của người phàm mà áp đảo tinh thần. Cái đó không có, vô vi không chấp nhận cái đó. Vô vi về luồng điển thực chất của hành giả mà thôi. Rồi trở về tự nhiên nó tu thét được con người. Nó hồi nào giờ nó không nói cho ai nghe, mà ta nhìn nó theo lúc này anh trẻ vui. Rồi cái luồng thanh quang và từ quang của nó tự xuất phát ra. Cái phần đó nó khác. Cái phần đó là về điển giới, nó quan trọng nhất của con người. Con người không có điển không cử động được, mà điển không điều hòa là loạn tâm, mà điển liên hệ với càn khôn vũ trụ là trở về với thức, rồi đi tới chân thức, rồi đi tới vô thức. Cái phần đó chỉ trong thực hành, chứ không phải nói tôi quen ông thầy, ông thầy ông cho tôi cái đó, không có cho được. Người nào không hành không tu thì không đạt. Đó là sự công bằng và nằm thẳng ở trong cái luật của càn khôn vũ trụ, không thêm và không bớt được, và không lo lót được. Còn cái phương thiền mà đem nói với ông Osawa, thì hỏi ông Osawa ăn tới bây giờ ổng còn sống không, ổng cũng phải chết vậy, chết rồi ổng đi đâu, thì cái phần đó ổng có nói. Thì bây giờ chúng ta đang tìm cái cứu cánh của phần hồn, cứu cánh để cái lúc giải thoát thì thế nào, chúng ta thấy nó khác hơn. Mỗi người phải hành mới tiến được, không hành không tiến được. Anh thấy rõ chỗ đó không? Cho nên nhiều người đọc sách bị lệ thuộc trong cuốn sách và không dám đặt câu hỏi tại sao, ông đi đâu, ông đạt được những gì. Rốt cuộc ông chỉ ở trong thời điểm đó, rồi qua cái thời điểm đó ông làm được cái gì. Cho nên cái vũ trụ càng không đang thay đổi. Đây